Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, chương trình thời sự tối nay ngày 28 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý.
Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Phú Lương năm 2021, thực hành diễn tập đúng kế hoạch, quy tắc, tuân thủ chặt chẽ các quy định về phòng chống dịch COVID-19.
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ hai, các đại biểu Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án luật thi đua khen thưởng sửa đổi.
131 thiếu nhi tiêu biểu được tuyên dương cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 14 năm 2021.
Ban dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh thẩm tra các báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14.
Lãnh đạo tỉnh kiểm tra nắm bắt tình hình thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ, tái định cư dự án khu nhà ở Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên.
Phú Bình xuất hiện 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 28 tháng 10, huyện Phú Lương tổ chức khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2021. Dự khai mạc có các đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo quân khu 1, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, Ban chỉ đạo, tổ nội dung, tổ diễn tập khu vực phòng thủ huyện, lãnh đạo các phòng ban đơn vị và đại diện một số xã thị trấn của huyện, cộng tác viên Thiều Trung thông tin chi tiết.
Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Phú Lương diễn ra trong 2 ngày 28 và ngày 29 tháng 10. Nội dung được chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng. Giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ. Giai đoạn 3, thực hành tác chiến, giữ vững khu vực phòng thủ. Ngoài nội dung vận hành cơ chế, tại cuộc diễn tập năm nay, huyện Phú Lương tổ chức 3 nội dung thực binh là chống khủng bố, huy động và ra mắt lực lượng dân quân thời chiến, đại đội bộ binh đánh địch đổ bộ đường không cơ động tạm dừng, có sử dụng đạn hơi, thuốc nổ và nội dung vận hành cơ chế, thiết quân luật và phòng chống cháy rừng. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của huyện Phú Lương trong năm 2021. Chính vì vậy, ngay từ đầu năm, địa phương đã thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức diễn tập với đầy đủ các phòng ban, cơ quan, đơn vị tham gia. Cơ quan quân sự công an được giao nhiệm vụ làm cơ quan thường trực kiện toàn lại hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu cũng như kế hoạch nội dung diễn tập. Mặc dù là huyện miền núi còn nhiều khó khăn nhưng Phú Lương cũng đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để xây dựng, củng cố, sửa chữa khu căn cứ đảm bảo các nhu cầu cần thiết khi chuyển địa phương vào thời kỳ đầu chiến tranh. Phát biểu tại buổi khai mạc, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh yêu cầu ban chỉ đạo tỉnh chỉ đạo chặt chẽ cuộc diễn tập, đoàn đạo diễn đưa ra các tình huống sát với điều kiện thực tiễn của địa phương. Đơn vị thực hành diễn tập phải tuân thủ đúng kế hoạch, quy tắc. Quá trình diễn tập phải tuân thủ chặt chẽ các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Sau khi kết thúc diễn tập, phải tổ chức rút kinh nghiệm kịp thời, nghiêm túc về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, kịp thời bổ sung vào phương án tác chiến phòng thủ, các kế hoạch đảm bảo quốc phòng của địa phương, củng cố thế trận chiến tranh nhân dân, nâng cao tiềm lực quốc phòng, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Cũng trong sáng nay, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham dự lễ tuyên dương cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 14 năm 2021. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã biểu dương và ghi nhận những thành tích xuất sắc mà các em đã đạt được trong thời gian qua. Nhấn mạnh việc chăm sóc và giáo dục tốt các em thiếu niên nhi đồng, những người chủ tương lai của đất nước là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và toàn xã hội. Đồng chí đề nghị các cơ sở đội tiếp tục đổi mới hình thức, chất lượng và nội dung các phong trào, cuộc vận động, từ đó tăng cường giáo dục phẩm chất, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho thiếu niên nhi đồng được phát triển toàn diện. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trao tặng 131 suất học bổng trị giá 131 triệu đồng cho các đại biểu cháu ngoan Bác Hồ. Cũng tại lễ tuyên dương, nhiều đơn vị tổ chức cá nhân đã ủng hộ và dành những suất học bổng quà tặng trao tặng các thiếu nhi tiêu biểu cháu ngoan Bác Hồ. Tổng giá trị các phần quà học bổng được trao tại chương trình là trên 660 triệu đồng. Trước đó, các đại biểu đã dâng hương tưởng nhớ các liệt sĩ tại khu di tích lịch sử quốc gia 60 liệt sĩ thanh niên xung phong, đại đội 915, đội 91 Bắc Thái.
Tối 27 tháng 10, tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, Ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh đã tổ chức tổng duyệt chương trình lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên, mùng 4 tháng 11 năm 1831, mùng 4 tháng 11 năm 2021 và đón nhận huân chương độc lập hạng nhất. Tham dự có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành. Chương trình lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh diễn ra trong khoảng 120 phút được phát sóng trực tiếp trên các kênh sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên và được Đài Phát thanh Truyền hình nhiều tỉnh tiếp sóng. Điểm nhấn của lễ kỷ niệm là chương trình nghệ thuật với chủ đề Thái Nguyên bừng sáng tương lai với sự tham gia của hơn 100 nghệ sĩ diễn viên tái hiện chặng đường 190 năm hình thành phát triển và thành tựu trong công cuộc đổi mới của tỉnh Thái Nguyên. Phát biểu tại buổi tổng duyệt, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận biểu dương tinh thần trách nhiệm của các ngành, đơn vị. Lưu ý một số vấn đề liên quan tới khánh tiết lễ tân, chương trình nghệ thuật, đồng chí đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện đảm bảo thành công cho lễ kỷ niệm. Đến nay, cùng với công tác thông tin tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng đã được thực hiện, các điều kiện về hậu cần, lễ tân, phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng chống dịch phục vụ cho lễ kỷ niệm đã sẵn sàng, đảm bảo cho thành công của sự kiện có ý nghĩa quan trọng của tỉnh diễn ra vào ngày 29 tháng 10 năm 2021.
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2, sáng 28 tháng 10, các đại biểu Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án luật thi đua khen thưởng sửa đổi. Dự tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội, cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên và một số ban ngành liên quan. Dự thảo luật thi đua khen thưởng sửa đổi gồm có 8 chương và 98 điều. Trong đó dự thảo luật sửa đổi bổ sung 18 điều nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng tại chỉ thị số 34 về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng. Sửa đổi bổ sung 53 điều với nhiều nội dung mới để đảm bảo bao quát hết các đối tượng khen thưởng, phù hợp với vai trò trách nhiệm, thẩm quyền công tác khen thưởng trong hệ thống chính trị. Đồng thời cân đối khen thưởng khu vực cơ quan dân cử và khu vực ngoài nhà nước. Đáng chú ý, dự án luật bổ sung hình thức khen thưởng huy chương thanh niên xung phong vẻ vang để khen thưởng thanh niên xung phong tham gia kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hình thức khen thưởng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để khen thưởng cho đại biểu Quốc hội và các cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp thiết thực cho hoạt động của Quốc hội. Dự thảo luật đã bổ sung quy định thẩm quyền công nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và phân cấp cho bộ, ban ngành, địa phương, quy định cụ thể tiêu chuẩn một số danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền, sửa đổi bổ sung liên quan đến cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý công tác thi đua khen thưởng. Trong phiên làm việc sáng nay, đa số các đại biểu đều nhất trí với dự thảo luật thi đua khen thưởng sửa đổi, cho rằng việc thay đổi phạm vi và cơ chế thi đua khen thưởng là cần thiết và phù hợp với từng cơ quan đơn vị trong bối cảnh hiện nay. Tuy nhiên, công tác thi đua khen thưởng hiện còn những vướng mắc trong quá trình thực hiện, nhiều nơi còn mang tính hình thức. Chính vì vậy, các đại biểu đề nghị các cơ quan soạn thảo cần xem xét điều chỉnh một số nội dung như xác định rõ tiêu chuẩn khen thưởng, nguyên tắc, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện thi đua khen thưởng, thay đổi hình thức trong bình xét thi đua cho phù hợp với từng lĩnh vực, từng địa phương, đơn vị. Trong quá trình thảo luận, Bộ trưởng Bộ Nội vụ giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Trong phiên làm việc chiều cùng ngày, các đại biểu Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án luật điện ảnh sửa đổi.
Sáng nay 28 tháng 10, Ban Dân tộc, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị thẩm tra các báo cáo tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Tham dự có đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Hội nghị đã nghe các dự thảo báo cáo tờ trình, dự thảo nghị quyết về việc bãi bỏ chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Hà Thượng, xã Hà Thượng, huyện Đại Từ và dự án xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Sơn Cẩm 2, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên. Tờ trình dự thảo nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trụ sở phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh. Ban Dân tộc cũng phối hợp với các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh thẩm tra 13 tờ trình dự thảo nghị quyết quan trọng khác. Với hai tờ trình dự thảo nghị quyết, Ban Dân tộc chủ trì thẩm tra. Các đại biểu đề nghị cần làm rõ mục tiêu và sự cần thiết đầu tư cũng như tính hợp pháp, hợp hiến trong quá trình đầu tư. Đề nghị các cơ quan soạn thảo cân nhắc bổ sung thêm một số căn cứ pháp lý, hoàn chỉnh cả về nội dung và hình thức theo quy định. Rà soát xác định dự kiến tổng mức đầu tư của dự án xây dựng trụ sở phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh với hai dự án xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Hà Thượng, xã Hà Thượng, huyện Đại Từ và dự án xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Sơn Cẩm 2, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên. Các đại biểu đề nghị cần làm rõ các nội dung công việc đã triển khai thực hiện sau khi có nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư và nguồn ngân sách nhà nước đã bố trí để thực hiện dự án. Đề nghị làm rõ số kinh phí đã thực hiện dự án còn thiếu so với tổng kinh phí đã cấp. Đối với các nội dung phối hợp thẩm tra, sau khi tổng hợp ý kiến tham gia của các thành viên, Ban Dân tộc sẽ gửi văn bản phối hợp thẩm tra gửi đến các ban chủ trì để tổng hợp, báo cáo Hội đồng Nhân dân tỉnh theo quy định.
Cũng trong ngày 28 tháng 10, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi kiểm tra nắm bắt tình hình thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án khu nhà ở Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên. Dự án khu nhà ở Cao Ngạn có tổng mức đầu tư 1.300 tỷ đồng, quy mô gần 50 ha thuộc xã Cao Ngạn và phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, do công ty cổ phần tập đoàn Danco làm chủ đầu tư. Đến nay đã hoàn thành giải phóng mặt bằng đạt khoảng 88% diện tích. Tuy nhiên, quá trình thi công gặp một số vướng mắc. Một số hộ dân chưa đồng tình với phương án đền bù giải phóng mặt bằng, hạ tầng khu tái định cư chưa hoàn thiện để giao đất cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Hiện đã phê duyệt xong 19 hộ, chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho 12 hộ có đất nông nghiệp thuộc phạm vi dự án, đã giao đất tái định cư cho 99 hộ và đang tập trung tuyên truyền, vận động các hộ dân còn lại bàn giao đất. Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, đây là một trong những dự án quan trọng về hạ tầng kỹ thuật đô thị của thành phố. Bởi vậy, đồng chí yêu cầu thành phố Thái Nguyên phối hợp với chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tăng cường công tác vận động, tuyên truyền để người dân vùng dự án hiểu và đồng thuận. Đối với các hộ dân cố tình không phối hợp thực hiện, cần có phương án cưỡng chế theo quy định. Về vướng mắc liên quan đến đơn giá bồi thường tài sản trên đất là cây trồng, đồng chí giao Sở Tài chính tham mưu phương án giải quyết. Đồng chí cũng yêu cầu thành phố Thái Nguyên thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên về tiến độ thực hiện để kịp thời giải quyết triệt để các vướng mắc, qua đó đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án.
Hướng tới kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên, mùng 4 tháng 11 1831, mùng 4 tháng 11 2021.
Ngày 28 tháng 10, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thái Nguyên đã tổ chức lễ trao giải hội thi Thiếu nhi kể chuyện theo sách tỉnh Thái Nguyên năm 2021. Cuộc thi sáng tác tranh thiếu nhi và triển lãm mỹ thuật thiếu nhi tỉnh Thái Nguyên lần thứ 8 năm 2021. Đây là hai trong nhiều hoạt động dành cho thiếu nhi Thái Nguyên thiết thực hướng tới kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên và đón nhận huân chương độc lập hạng nhất. Hội thi Thiếu nhi kể chuyện theo sách tỉnh Thái Nguyên năm 2021 với chủ đề Thái Nguyên quê hương em được tổ chức theo hình thức trực tuyến, và cuộc thi sáng tác tranh thiếu nhi và triển lãm mỹ thuật thiếu nhi tỉnh Thái Nguyên lần thứ 8 năm 2021 được triển khai từ tháng 5 năm 2021 là sân chơi lành mạnh, bổ ích, khơi dậy tình yêu với sách, niềm đam mê đọc và làm theo sách. Phát hiện, định hướng bồi dưỡng những tài năng mỹ thuật của tỉnh dành cho các em thiếu nhi trong năm 2021. Ghi nhận sự nỗ lực phối hợp tạo điều kiện chung tay của các sở ngành và toàn xã hội khi tổ chức thành công các cuộc thi trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp. Sau thời gian triển khai phát động và chấm bài dự thi, ban tổ chức đã tổ chức trao giải hai cuộc thi cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc theo hai nhóm tuổi, trung học cơ sở và tiểu học. Triển lãm mỹ thuật thiếu nhi tỉnh Thái Nguyên lần thứ 8 năm 2021 với 150 tác phẩm xuất sắc của các em thiếu nhi cũng được khai mạc và trưng bày tại Thư viện tỉnh Thái Nguyên từ nay đến hết ngày 6 tháng 11 năm 2021.
Thưa quý vị và các bạn, nằm trong chuỗi các hoạt động nhân kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên mùng 4 tháng 11 năm 1831, mùng 4 tháng 11 năm 2021. Sáng nay, tại sảnh chính, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh đã diễn ra sự kiện triển lãm ảnh mang tên Thái Nguyên 190 năm xây dựng và phát triển. Phóng viên Dương Duyên sẽ phản ánh không khí tại đây.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, nhằm giúp cho người dân Thái Nguyên có thể hiểu hơn về quá trình hình thành, xây dựng tỉnh Thái Nguyên trong lịch sử dân tộc hay là trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như là hình ảnh về một Thái Nguyên năng động phát triển trong giai đoạn hiện nay. Thì hôm nay, ngày 28 tháng 10, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức triển lãm ảnh mang tên Thái Nguyên 190 năm xây dựng và phát triển. Nội dung của triển lãm thì gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là Thái Nguyên từ khi thành lập đến trước cách mạng tháng 8 năm 1945. Phần thứ hai là Thái Nguyên trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Phần thứ ba là Thái Nguyên thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển. Có thể nói rất là nhiều những bức ảnh quý, những bức ảnh tư liệu quý về Thái Nguyên, những bức ảnh đen trắng đã được sưu tập, đã được trưng bày tại triển lãm hôm nay. Đặc biệt là những cái bức ảnh về Thái Nguyên xưa, Thái Nguyên trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp. Và đặc biệt hơn nữa, có lẽ là những bức ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và thưa quý vị, ngay sau đây thì Dương Duyên sẽ có cuộc trò chuyện với lại bà Nguyễn Thị Mai, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Vâng, thưa bà, có thể nói là với lịch sử 190 năm hình thành, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã lựa chọn những bức ảnh tiêu biểu như thế nào để làm sáng rõ về lịch sử Thái Nguyên trong các giai đoạn lịch sử, như là từ sơ khai rồi đến giai đoạn đấu tranh độc lập, cũng như là trong giai đoạn hiện nay ạ?
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tham mưu lựa chọn những bức ảnh để tái hiện lại lịch sử hình thành và phát triển của tỉnh Thái Nguyên qua các thời kỳ. Từ đầu đó là những bức ảnh như là khảo cổ, di chỉ khảo cổ học Thần Sa ở huyện Võ Nhai với những dấu tích của người Nguyên Thủy, người Việt cổ, đến các cái di sản văn hóa như là đền Đuổm, di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa và nhiều di tích lịch sử cách mạng khác trên địa bàn. Thứ hai là những bức ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng lãnh đạo kháng chiến tại ATK Định Hóa. Thứ ba nữa là những thành tựu về kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên qua các giai đoạn lịch sử. Và đặc biệt là những bức ảnh ghi lại những cái thời khắc quý báu đối với tỉnh Thái Nguyên, như là các chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Thái Nguyên, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước khi đến thăm Thái Nguyên và trao tặng những danh hiệu cao quý cho tỉnh Thái Nguyên. Những bức ảnh ghi lại cái quá trình lãnh đạo chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đối với nhiệm vụ xây dựng Đảng và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên qua các thời kỳ.
Việc kiểm soát tốt dịch bệnh đã khiến cho triển lãm được tổ chức trực tiếp thay vì trực tuyến như là lần gần đây nhất, đó là triển lãm về những bức ảnh của đồng chí Võ Nguyên Giáp tại Thái Nguyên. Vậy thì thưa bà có thể cho biết công tác đảm bảo phòng dịch được tổ chức, được triển khai như thế nào?
Hiện nay thì chúng tôi thực hiện đối với hoạt động sự kiện 190 năm thành lập tỉnh trên cơ sở là hướng dẫn cho nhân dân khi đến tham quan triển lãm thực hiện nghiêm 5K. Cũng như là thực hiện tối đa các cái biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là vấn đề khẩu trang, khoảng cách. Thế và hơn nữa, đó là đối với cán bộ, nhân viên để phục vụ triển lãm, cũng như là các cái hoạt động phục vụ cho cái sự kiện 190 năm thành lập tỉnh.
Vâng, xin được cảm ơn bà Nguyễn Thị Mai. Thưa quý vị và các bạn, chắc chắn là với mỗi người khi mà đến với triển lãm hôm nay thì sẽ đều có những cảm nhận rất là riêng, cảm nhận được lịch sử hào hùng của tỉnh. Và hãy cùng Dương Duyên tìm hiểu ngay sau đây. Dương Duyên sẽ trò chuyện với một người dân của Thái Nguyên đang đến để tham quan những bức ảnh hiện nay. Vâng, xin chào ông ạ. Ông đánh giá như thế nào về những bức ảnh đang được trưng bày triển lãm tại triển lãm lần này, nhất là những bức ảnh đen trắng hay là những bức ảnh mà chụp gần đây nhất, ví dụ như là chụp về Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lên Thái Nguyên chẳng hạn?
Với tôi thì những bức ảnh triển lãm về 190 năm tỉnh Thái Nguyên lần này, vì tôi là thế hệ trẻ cũng không được biết nhiều, nhưng mà qua những cái sân chơi mà mình theo dõi cũng như học hỏi các bậc thầy đi trước và những người đã quá cố thì mình biết là những bức ảnh nó là những tư liệu quý về cái tỉnh này từ xưa đến nay. Những bức ảnh mà hiện nay đang sưu tầm tại đây nó cũng là một số những bức ảnh có giá trị của một số các nhà nhiếp ảnh cũng như là của một số người làm công tác văn hóa, người ta chụp và sưu tầm.
Là một công dân của tỉnh Thái Nguyên thì hiện nay tỉnh chuẩn bị kỷ niệm 190 năm thành lập, thì cái cảm xúc của ông như thế nào?
Tỉnh ta thì năm nay là 190 năm. Đấy thì mỗi ngày một phát triển lên. Tôi nghĩ là cái cảm xúc của người công dân Thái Nguyên là luôn luôn mình phải tự hào với quê hương của mình. Rồi thì cái nơi mình sống, tôi thì không phải quê ở đây, nhưng mà tôi ở đây cũng 64 năm rồi, nhưng không phải là ít, cho nên tôi cũng biết cái phát triển của Thái Nguyên từ lúc tôi còn nhỏ đến giờ, từ khi tôi bắt đầu biết.
Vâng, xin được cảm ơn ông. Thưa quý vị, có thể nói là nhiều bức ảnh quý đã được trưng bày triển lãm lần này, và triển lãm sẽ được diễn ra trong 6 ngày, từ ngày 28 tháng 10 đến ngày 4 tháng 11, để các đại biểu và nhân dân Thái Nguyên tham quan khám phá. Trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn toàn tỉnh. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 23 độ. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên. Có mây, có mưa vài nơi, cục bộ có mưa vừa mưa to, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 23 độ.
Khu vực phía đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường lệch đông kết hợp nhiễu động trong đới gió đông trên cao, nên hôm nay 28 tháng 10, bộ phận không khí lạnh này đã ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh Thái Nguyên. Từ nay đến hết ngày 30 tháng 10, các khu vực trong tỉnh có mưa, mưa rào. Từ đêm nay, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3, trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18 đến 20 độ.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Sáng 28 tháng 10, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã đi kiểm tra trực tiếp hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng tại thị trấn Trại Cao và xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ. Tại đây, đoàn đã kiểm tra công tác triển khai quán triệt, thực hiện các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương và địa phương về tổ chức hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng. Việc thành lập kiện toàn các ban, công tác chỉ đạo, tập huấn bồi dưỡng nâng cao chất lượng hoạt động, việc cấp kinh phí và quyết toán kinh phí hoạt động, trao đổi thảo luận về những khó khăn vướng mắc thực tiễn tại cơ sở. Ngoài kiểm tra trực tiếp tại cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh sẽ kiểm tra gián tiếp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện thông qua báo cáo kết quả tự kiểm tra để tổng hợp báo cáo theo quy định.
Ngày 8 tháng 10, huyện Phú Bình xuất hiện 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, đều ở trong khu cách ly và cùng trú tại xóm Phẩm 2, xã Dương Thành. Theo thông tin dịch tễ, ngày 24 tháng 10 năm 2021, có một chuyến xe khoảng 20 người từ các tỉnh khác nhau xuất phát từ quận Tân Phú và quận Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh trở về địa phương. Trong đó có 8 công dân ở Phú Bình, 6 công dân ở xã Dương Thành, 1 công dân ở xã Thanh Ninh, 1 công dân xã Tân Kim. Ngày 26 tháng 10, các trường hợp trên đã về trạm y tế xã khai báo y tế. Ngay sau đó, 7 trường hợp đã được đưa đi cách ly tập trung tại khu cách ly tập trung số 1, 1 trường hợp thực hiện cách ly tại nhà. Ngày 27 tháng 10, Trung tâm Y tế Phú Bình thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho 7 người trong khu cách ly tập trung, gửi Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Đến sáng ngày 28 tháng 10, phát hiện 2 trường hợp dương tính. Trong đó một trường hợp đã tiêm phòng 2 mũi vaccine phòng bệnh COVID-19 và là trường hợp dương tính lần đầu. Một trường hợp là F0 điều trị khỏi ngày 23 tháng 9 năm 2021, chưa tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 và là trường hợp tái dương tính. Ngay khi phát hiện các ca bệnh, huyện Phú Bình đã đưa trường hợp dương tính lần đầu đi điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Trường hợp tái dương tính được đưa về khu cách ly của Bệnh viện Đa khoa huyện, theo dõi và điều trị. Một trường hợp đang cách ly tại nhà, đi cách ly tập trung. Tiếp tục điều tra truy vết những người có liên quan đến ca bệnh.
Thông báo khẩn số 6, tìm người liên quan đến trường hợp F0 về từ thành phố Hồ Chí Minh đang cách ly tập trung có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính, mã số bệnh nhân 901305. Ngày 27 tháng 10 năm 2021, Trung tâm Y tế huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên thực hiện lấy mẫu xét nghiệm lần 1, ngày thứ 1 cách ly tập trung. Trường hợp về từ thành phố Hồ Chí Minh đang cách ly tập trung, kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên thông báo, những người liên quan chuyến xe của nhà xe Hà Sáng, địa chỉ Ngọc Thiện, Tân Yên, Bắc Giang, biển kiểm soát 98B01975, lái xe Nguyễn Văn Hiền, xuất phát từ bến xe ngã tư ga, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2021, về Thái Nguyên vào ngày 26 tháng 10 năm 2021. Đề nghị tất cả những người nêu trên tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với cơ sở y tế gần nhất trên địa bàn hoặc qua số điện thoại 0967-821-212, 0915-247-171, 0989-697-436 để được hướng dẫn và tư vấn. Thưa quý khán giả, trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, các y bác sĩ và sinh viên ngành y là một trong những lực lượng nòng cốt nơi tuyến đầu chống dịch. Tại Thái Nguyên, trong hàng nghìn cánh tay hăng hái xung phong tham gia chống dịch nơi tuyến đầu, có rất nhiều sinh viên trường đại học y dược. Trong chương trình hôm nay, mời quý khán giả cùng gặp gỡ Nguyễn Quỳnh Hương, một trong những gương mặt tiêu biểu của đoàn sinh viên y dược Thái Nguyên nơi tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh.
Là sinh viên năm thứ 5 chuyên ngành bác sĩ đa khoa, Nguyễn Quỳnh Hương là phó chủ tịch hội sinh viên trường đại học y dược Thái Nguyên đã có mặt trong đoàn tình nguyện hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh chống dịch. Nhiệm vụ chính của sinh viên Quỳnh Hương là lấy mẫu xét nghiệm cho người dân. Dù biết rằng nguy cơ lây nhiễm cao, nhưng Quỳnh Hương vẫn rất vui vì được đóng góp sức trẻ và sử dụng những kiến thức đã được học để góp phần sớm đẩy lùi dịch bệnh.
Thực sự nếu bản thân không cố gắng, không tin tưởng, không nỗ lực thì chắc là sẽ không thể hoàn thành được tốt nhiệm vụ. Tuy nhiên là tôi nghĩ rằng bản thân tôi phải cố gắng, phải có thể chứng minh được mình là một người có ích, mình thực sự là đang sống và đang cống hiến cho xã hội.
Cùng chung suy nghĩ với bạn Nguyễn Quỳnh Hương, sinh viên Long Thị Tường Vi, Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên cũng mong muốn góp công sức trong công cuộc phòng chống dịch bệnh của cả nước.
Bản thân em cũng như là bạn Hương là đoàn viên của Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên thì chúng em mong muốn là góp một sức nhỏ bé nào đó cho công cuộc chống dịch của cả nước.
Không chỉ tình nguyện chống dịch, khi trở về địa phương, Quỳnh Hương còn là tấm gương thanh niên tiêu biểu trong công tác đoàn và luôn tích cực chủ động chia sẻ, động viên các đoàn viên nhà trường, phát huy sức trẻ, xung kích trong các hoạt động chuyên môn cũng như các phong trào thi đua. Với những hoạt động và đóng góp của mình, mới đây cô sinh viên trẻ vinh dự là một trong hai cá nhân đại diện của tỉnh Thái Nguyên được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng giải thưởng Thanh niên sống đẹp 2021. Anh Nguyễn Quang Đông, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên đánh giá về những đóng góp của Nguyễn Quỳnh Hương trong các phong trào do đơn vị tổ chức.
Trong suốt những năm vừa qua thì Hương luôn thể hiện là một cán bộ đoàn, cán bộ hội gương mẫu và đi đầu trong các cái hoạt động của đoàn thanh niên, hội sinh viên nhà trường. Và trong thời gian vừa qua khi mà đợt dịch thứ tư bùng phát thì Quỳnh Hương là người xung phong lên đường tham gia vào công tác phòng chống dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh cùng với 301 tình nguyện viên của trường, và bạn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại đây. Và chúng tôi luôn đánh giá cao Quỳnh Hương là một trong những hạt nhân trong công tác đoàn thanh niên hội sinh viên của Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên.
Sinh viên Nguyễn Quỳnh Hương, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên cho rằng:
Tất cả những sinh viên khi mà đã lựa chọn bước chân vào ngành y này thì các bạn đều mang cho mình trái tim rất là nhiệt huyết. Các bạn sẵn sàng cống hiến và hy sinh vì bệnh nhân, vì nghề nghiệp của mình. Các bạn hãy đừng ngại ngần gì cả, hãy cố gắng, hãy đi theo tiếng gọi của trái tim mình, hãy thấu hiểu và hãy đồng cảm với những hoàn cảnh để các bạn có thể trau dồi, các bạn có thể cống hiến được cho xã hội được nhiều nhất.
Những tấm gương thanh niên tiêu biểu như Nguyễn Quỳnh Hương đã thể hiện vai trò xung kích tình nguyện bằng những việc làm thiết thực sáng tạo, góp phần nâng cao hiệu quả cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 để sớm đưa cuộc sống trở lại bình yên.
Quý khán giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình được phát sóng trên tần số 106,5 MHz hệ FM. Chúng tôi xin điểm lại một số nội dung đáng chú ý đã phát trong chương trình. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ hai, các đại biểu Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án luật thi đua khen thưởng sửa đổi. 131 thiếu nhi tiêu biểu được tuyên dương cháu ngoan Bắc Hồ, tỉnh Thái Nguyên lần thứ 14 năm 2021. Ban dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh thẩm tra các báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ ba Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14. Lãnh đạo tỉnh kiểm tra nắm bắt tình hình thực tiễn công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án khu nhà ở Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên. Phú Bình xuất hiện 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Bây giờ là những thông tin đáng chú ý về thời tiết các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai.
Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời chuyển lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa vài nơi, cục bộ có mưa vừa mưa to, sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ.
Những thông tin về thời tiết cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng Duy Hưng, những người thực hiện biên tập Trịnh Phương, các phát thanh viên Lê Thủy Hoàng Tú cùng các kỹ thuật viên Thu Trang Hoàng Tú. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm lắng nghe.